chúng ta đi sang cái bài tuần thứ ba, hạt giống của thân tâm, giới địa và thế gian. Tất cả được cất chứa nên thức gọi là tạng. Trong bài kệ thứ hai, chúng ta thấy hạt giống của sinh tử này, hạt giống của niết bàn, hạt giống của mê, hạt giống của ngộ, hạt giống của khổ, hạt giống của vui, hạt giống của danh sinh và hạt giống của phi danh. Tướng trạng dịch ra tiếng Anh là perception. Bây giờ đây có hạt giống của thân, của tâm. Của giới, của địa và của thế gian. Để chúng ta có những cái hạt giống này nữa. Hạt giống của thân nó có nghĩa là cái sắc của chúng ta, sắc thân của chúng ta. Nó cũng có hạt giống ở trong thức của chúng ta. Tại vì chúng ta đã nghe rằng những cái cảm thọ, những cái tri giác và những cái tâm hành nó phát hiện trong tâm chúng ta đều có hạt giống ở trong thức cả. Ba mối quyết này nó có hạt giống trong mối quyết thứ tư là thức. Thọ tưởng và hành là từ thức mà phát hiện. Mà chúng ta chưa nghe, chúng ta chưa nghe nói tới một cái sự thật mà khó chấp nhận hơn là cái thân thể của chúng ta nó cũng từ cái tâm thức của chúng ta phát hiện. Cái thân của chúng ta nó cũng có cái hạt giống trong tâm của chúng ta, và cái thân của chúng ta là nó được phát hiện ra từ cái thức của chúng ta. Cái này gọi là căn thân. Tại vì nếu mà chúng ta nghĩ cái thức này là thức thứ sáu, là năm thức cảm giác, hay là thức thứ bảy thì chúng ta không hiểu được. Nhưng mà khi mà chúng ta biết rằng thức này là nhất thiết chuyển thức Sakvabhisaka thì chúng ta hiểu được. Tại vì tàng thức nó gồm tất cả các hạt giống, trong đó có hạt giống của thân. Thân của chúng ta nó phát hiện từ thức đó. Mà tàng thức nó gồm có thức, tàng thức của cá nhân và tàng thức của tập thể. Chúng ta hãy nhớ lại cái ngày xưa mà ở Việt Nam các cô bắt đầu mặc áo dài ngắn ngủn, mà gọi là mini áo dài, nhớ. Thì bắt đầu có những người ở bên Pháp lâu rồi, họ về Việt Nam, họ thấy các cô mặc áo dài ngắn ngủn như vậy họ thấy xấu quá. Từ khi mà họ lìa quê hương, các cô mặc áo dài rất thân thiết. Thành cái ý niệm về đẹp của áo dài nó có cách riêng được chứ. Anh ta không có chấp nhận được cái áo dài mà có thể ngắn một cú cỡ như vậy. Nhưng mà không biết tại sao anh ở được chừng vài ba tháng anh thấy cái áo dài, cái nguyên nhân là nó là tại đó là cái tâm thức tập này nó tạo ra cái mốt. Cái mốt đó là luôn luôn phải được tạo ra bằng tâm thức. Ban đầu bật một vài người, nhưng mà sau đó từ từ nó lan ra. Nhất là những người đó họ mặc, họ có cái lực trường mặc,
mà từ từ thấy được cái áo dài ngắn mà ngày xưa mình ghét, mà bây giờ mình thấy nó cũng đẹp lại. Thì đó là một cái sản phẩm của tâm thức cộng. Có những cái là sản phẩm của tâm thức cá nhân, nhưng mà sau đó nó trở thành sản phẩm của tâm thức cộng đồng. Vì vậy cho nên những cái có nhiều cái mà mình nhìn kỹ thì mình thấy đó là tâm thức, sản phẩm của tâm thức cộng đồng. Ví dụ như là một nền dân chủ hay là một cái quốc hội lập hiến hay là một phong trào một cái phong trào nào đó, ai cũng muốn làm cái đó cả. Tất cả những cái đó nó đều từ cái tâm thức cộng đồng mà tạo ra. Có một lúc trên thế giới người nào cũng muốn chứng tỏ là mình thương những người thiền nhân, thành ra cái hồi đó là giúp đỡ thiền nhân là một cái phong trào. Nhưng mà sau đó được một thời gian thì họ bỏ rơi thiền nhân luôn, thành cái phong trào đó nó cũng là tâm thức cộng đồng. Nó có thể được một số nhà báo, một số nhà chính trị, một số nhà nhân bản hướng thức, và nó có sự đáp ứng của tâm thức cộng đồng. Sau này cái sự quên lãng, sự bỏ rơi cũng do tâm thức cộng đồng. Thành nó có nhiều cái như là thị trường chứng khoán, nó cũng là một sản phẩm của tâm thức cộng đồng. Giá đồng đô la, giá đồng mạc, nó liên hệ tới cái tâm thức cộng đồng của con người rất là nhiều. Vậy thì tàn thức đó, nó có tàn thức của cá nhân và nó tàn thức của cộng đồng. Chúng ta biết rằng cái ý niệm về đẹp, về xấu, về vui, về khổ của chúng ta nó không phải là cá nhân đâu. Nó phản chiếu cái ý niệm về đẹp, về xấu, về vui, về khổ của mọi người. Nếu tất cả nói cái đó không có đẹp thì tự nhiên ta thấy nó hết đẹp, rất là kỳ lạ. Nếu ai cũng nói cái đó đẹp quá mà thì tự nhiên không biết tại sao ta thấy đẹp. Đó là tâm thức. Vì vậy cho nên cái núi Phú Sĩ cái thân thể của chúng ta cũng là do tâm thức biểu hiện. Tất cả đều nằm trong tâm thức cộng đồng, toàn thức cộng đồng. Điều này ấy, ban đầu chúng ta không hiểu được, nhưng mà từ từ chúng ta sẽ hiểu. Tức là không những cái cảm thọ, cái tri giác, những cái tâm hành chúng ta đều do thức mà vùng dậy, nhưng mà cái thân của chúng ta cũng vậy. Cái thân thể chúng ta là từ thức mà biểu hiện, và chúng ta có hạt giống của thức, của thân ở trong thức. Bằng ngang giống của thân tâm, nghĩa là thọ tưởng hành đều có hạt giống ở đây, nhưng mà sắc cũng có hạt giống ở đây. Nếu chúng ta chưa thấy được thì chúng ta đừng có nản, từ từ chúng ta sẽ thấy được cái thân của chúng ta, cái sắc thân của chúng ta cũng do tâm thức của chúng ta nó điều khiển. Rồi cái sự mạnh khỏe, sự đau yếu của thân của chúng ta cũng là tâm thức, tạo ra được. giới, địa và thế gian. Giới tức là cái cõi mà chúng ta ở, cũng do tâm thức của chúng ta bị định ra. Giới thì chúng ta nói là có ba giới, tức là dục giới, sắc giới và vô sắc giới, có ba cõi. Cái cõi mà có vật chất, có ham muốn, the realm, cái đó là giới là đa tu, giới đa tu. Realm, cõi dục, tức là có nhiều vật dục, tức là cõi của mình. Đi ra supermarket thì thấy cõi dục. Thứ hai là cõi sắc. Cõi sắc, sắc đây tức là cõi vật chất, nhưng mà nó tinh tế hơn, nó nhẹ nhàng hơn. Và cõi vô sắc, tức là cõi trong đó cái vật chất nó không có mặt, nhưng mà nó có mặt, cái không phải là vật chất. Nó có năng lượng nhưng mà không có vật chất. Năng lượng là vật chất, nhưng mà nó loạn hơn. Nó không có nặng nề như vậy. Các nhà khoa học họ nói rằng là vật chất là năng lượng. Năng lượng là vật chất. Vật chất là năng lượng cô động lại, và năng lượng là vật chất pha loãng ra. Nói như vậy, các nhà khoa học nói như vậy. The realm of desire, the realm of form, the realm of no form. Đó là cái cách của mình giải ra. Things, tại vì các nhà khoa học nói rằng là vật chất á, cái năng lượng là một, và vật chất á là năng lượng cô động lại. Matter is energy extremely condensed. Còn energy is matter extremely diluted. Thành thử ra cõi vô sắc là cõi có năng lượng nhiều hơn. Cái tâm của mình, cái giận, cái buồn, cái khổ của mình cũng là năng lượng. Vậy thì ba giới, ba cõi đang bốc cháy là từ tâm thức của chúng ta biểu hiện. Và chúng ta nên nghĩ rằng đây là tâm thức cộng đồng của chúng sanh nó biểu hiện. Ai tạo ra cái cõi lửa cháy? Ta chứ ai mà, phải không? Cứ nghe nói là hồng, cứ nói là hồng. Là hồng á, mà nếu mà thanh tịnh an lạc, vui vẻ, hạnh phúc á, là ai tạo ra? Nếu phải cái tâm thức cộng đồng của chúng ta. Mà nếu mà làng hồng bốc cháy thì ai tạo ra? Chúng ta tạo ra phải không? Thì làng hồng là một cái đĩa nhỏ nhỏ, mà cái đĩa đó nó dễ chịu hay khó chịu là do tâm thức cộng đồng của mình phải không? Không có cái gì khó hiểu cả. Tôi gọi là tam giới bất an do như hỏa trật. Ba cõi nó cũng yên, nó giống như nhà lửa. Và phải vì tâm thức của chúng ta có lửa nhiều quá. Giới và địa nữa. Địa tức là bhumi. Nó có 10 địa. mười địa tức là những cái cõi mà các vị Bồ Tát đi ngang qua, ban đầu bước vào Hoan Hỷ Địa, mới bước vào Lằng Hồng thì đã mỉm cười được rồi. Thì nếu mà Lằng Hồng làm được như vậy thì Lằng Hồng trở nên Hoan Hỷ Địa sơ địa của Bồ Tát. Còn tới Lằng Hồng mà thấy ai cũng quạo hết thì Lằng Hồng chưa phải là sơ địa. Và những cái địa đó là những cái cõi mà các vị Bồ Tát đi ngang qua. Thì chúng ta sẽ đi ngang qua những cái địa như là Pháp Vân Địa, Viễn Hành Địa, Pháp Vân Địa. Trong đó rất có rất nhiều hạnh phúc, có rất nhiều trí tuệ, có rất nhiều từ bi. Và những cái địa đó từ đâu mà phát triển? Từ tâm của chúng ta. Nếu chúng ta có nhiều tu học và giỏi, có nhiều an lạc thì chúng ta phát hiện những cái địa rất dễ thương. Những cái trình độ mà chúng ta lập ra để tu học, để làm hạnh phúc cho người là những cái địa rất nhỏ, nó phát sinh ra từ cái tâm thức của chúng ta. Ví dụ như có 5-7 người tu học, có kết quả, có an lạc, có hạnh phúc, đi ra lập một cái trung tâm tu học, đem cái hạnh phúc của mình biểu hiện ra thành ra khung cảnh cho người khác tới để tham dự, thì đó là tạo những cái điều, những cái điều đó từ tâm mà. Giới địa, ba giới và 10 địa là thế gian. Thế gian ở đây tức là gồm có hai loại. Hai loại thế gian, một là tình thế gian, hai là khí thế gian.
Tình thế gian tức là thế giới của những loài hữu tình.
Tức là loài người, loài chim này, loài sóc này, tất cả những cái loài đó nó thuộc về một cái loài thế gian, người ta gọi là tình thế gian. Tức là cái thế gian của các loài chúng sanh. Các loài đó, cái xã hội loài người, xã hội các loài khác cũng đều do tâm thức cộng đồng của chúng ta mà bị hiện. Từ A là da mà ra hết. Khí thế gian cũng vậy. Khí thế gian tức là cái khung cảnh mà trong đó các loài hữu tình sinh sống, gọi là khí thế gian. Tức là núi sông, không khí, trái đất, lớp ozone, mặt trời, mặt trăng, những cái đó là khí thế gian cả. Mà những cái đó cũng là sáng tạo phẩm của A-la-gia thức này. Và thức A-la-gia tàng thức ấy, nó duy trì hết tất cả những cái này. Nó biểu hiện ra và nó duy trì lại. Tất cả đều vận hành theo một cái quy luật nhịp nhàng. Tất cả đều phát hiện từ thức A-la-gia cả. Và thức A-la-gia bảo tồn, duy trì, chứa đựng tất cả những cái đó. Vì vậy cho nên thức A-la-gia gọi là tàng. Chúng ta đã học về tàng rồi. trong cái tác phẩm mà Bát Thức Quy Củ của thầy Huyền Trang, chúng ta gọi là The Standard Verses of The Eight Vipassana. Từ bắt đầu từ đây chúng ta sẽ gọi là quy củ. Quy củ tức là những cái bài tụng mẫu mực về tám thức đó. Thì thầy Huyền Trang thế kỷ thứ 7 có dùng câu là thọ huân trì chủng căn thân khí. Thọ huân trì chủng căn thân khí. Những bài tụng mẫu mực về tám thức thầy đã dịch ra tiếng Việt rồi, đọc nghe hay lắm nhưng mà không hiểu gì hết. Thầy cũng dịch ra tiếng Anh rồi nhưng mà đọc là nghe không hiểu gì hết, tại vì nó quá cô đọng. Mình sẽ có mỗi người một bản bằng tiếng Anh hay là bằng tiếng Việt. Thì nó có nghĩa là cái thức thứ 8 nó tiếp nhận cái sự huân tập. Tức là tất cả những cái kinh nghiệm của mình đó, những cái tri giác của mình đó, những cái mình nghe, mình thấy, mình biết đều được tiếp nhận bởi tạng thức để trở nên những cái hạt giống
mà là thọ huân.
Huân tức là nó ướp vô, nó cất vô, nó chứa vô, gọi là thọ huân. Ví dụ như hồi sáng hôm nay chúng ta được học một bài lý thức, thì tất cả cái chúng ta nghe, chúng ta hiểu nó đi vào trong tạng thức của chúng ta, cái đó gọi là thọ huân. Thọ tức là tiếp nhận cái sự huân tập. Trì chủng tức là nó duy trì, nó bảo trì, nó giữ gìn lại tất cả những cái hạt giống, những cái mà tiếp nhận sáng hôm nay nó không mất nữa. Đôi khi mình tưởng mình quên, nhưng mà đó là cái ý thức quên, chứ cái tạng thức nó vẫn giữ ở trong. Thành ra trì chủng nó có nghĩa là giữ lại, duy trì những cái hạt giống đó. Căn căn tức là những cái cơ quan cảm giác, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý, chúng ta có 6 căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý, thân tức là thân thể chúng ta, một trong 6 căn. Khí tức là khí thế gian, tức là thiên nhiên vạn vật. Và tất cả cái này, căn thân này, khí này, thiên nhiên này, con người này, các loại, tất cả
đều được duy trì bởi cái thức này. Công việc của thức này là tiếp nhận, duy trì hạt giống, duy trì căn thân và trí. Khi mà chúng ta học tâm lý học ở ngoài đời, chúng ta chỉ học học phải ba cái môn thuyết ở giữa nhiều hơn. Nhưng khi mà chúng ta học về thức thì chúng ta bắt đầu bằng cái căn bản của nó, tức là thức tánh. Thì nó có nhiều cái mà chưa bao giờ chúng ta được học tâm lý học ngoài đời. Cái tác dụng đầu tiên của thức là giữ gìn, duy trì. Mà duy trì ở đây là duy trì cả vũ trụ, duy trì cả thế giới, duy trì hết tất cả những hạt giống. Tại vì thế giới nó có mặt như những hạt giống, và thế giới nó có mặt như một sự biểu hiện. Và điều này chúng ta sẽ được tiếp tục học trong những cái buổi học tới.